Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong một thời đại mà xung quanh chúng ta, ta thấy chỗ nào cũng có những khẩu hiệu, có những bích chương chơi xả láng, ráng giữ mình. Một cái bích chương thật lớn, một cái khẩu hiệu thật lớn, giữa phố ai cũng thấy. Ta sống trong một xã hội mà ta phải tiếp xúc hàng ngày với những ngôn ngữ của quảng cáo, nghe thì thấu cho đến tận xương, nhưng mà sản phẩm khi mua xài thì có khi ta mới biết mình lầm. Ta sống trong một xã hội mà người ta nặng về tuyên truyền, đâu cũng thấy tuyên truyền, mà nhiều khi nội dung của việc tuyên truyền và thực tế khác nhau một trời một vực, một trắng một đen. Trong cái bối cảnh của xã hội như thế, có thể nói người ta cũng dị ứng với việc loan báo tin mừng. Người ta có thể đồng hóa việc loan báo tin mừng đại khái như là việc tuyên truyền một cái điều gì đó, mà điều đó cũng chẳng hay ho, cũng chẳng phải là điều tốt đẹp. Cộng đoàn rất thân mến, trong ngày hội thánh đặc biệt dành riêng cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, chúng ta hướng về hội thánh là mẹ chúng ta. Chúng ta cùng mang cái thao thức của hội thánh, làm sao trình bày Chúa Giêsu, trình bày dung mạo của Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta, mà không phải bắc loa, không phải tuyên truyền, không phải quảng cáo, mà là một sự thật, một sự sống, một lời mời gọi để lôi cuốn anh chị em của mình. Việc loan báo tin mừng, chúng ta có thể nghĩ đó là việc của Đức Giáo Hoàng, của các hồng y, các giám mục, các linh mục, hay của những nhà thừa sai rong ruổi nơi những vùng đất xa xăm. Điều đó đúng nhưng chưa đủ, bởi vì việc loan báo tin mừng hay việc truyền giáo là căn tính của hội thánh. Căn tính tức là nếu một khi hội thánh không còn loan báo tin mừng nữa thì hội thánh không còn là hội thánh nữa. Mà thưa cộng đoàn, hội thánh là ai? Hội thánh là chúng ta, hội thánh là tôi. Và như vậy, một khi tôi không còn loan báo tin mừng thì tôi không còn thuộc về hội thánh nữa. Thánh Phaolô nói: vô phúc cho tôi, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Ta loan báo tin mừng bằng cách nào đây? Ta loan báo tin mừng bằng cách kể lại cho anh chị em của ta những kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của ta, bằng cách chỉ cho người ta thấy Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta dường nào, bằng cách họa lại dung mạo của Thiên Chúa trong đời sống thường nhật của ta. Ta loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, loan báo tin mừng trong mọi vị thế xã hội. Ta được Chúa đặt để trong bất kỳ vai trò nào, ta cũng ý thức và sống ơn gọi loan báo tin mừng. Bởi vì từ khi được dìm vào trong bí tích rửa tội, được chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa, chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, trở thành phần tử của hội thánh và được đón nhận sứ mạng loan báo tin mừng. Ta là một thầy giáo, là một cô giáo, ta loan báo tin mừng bằng cách chu toàn nghĩa vụ của một người thầy, một người cô, bằng cách cần mẫn trong từng trang giáo án, bằng cách không phải chỉ truyền đạt tư tưởng, truyền đạt kiến thức, mà còn truyền đạt cả một tâm hồn, cả một nhân cách sống. Ta là người cha, người mẹ, ta chu toàn nhiệm vụ của mình, lo lắng giáo dục con cái, làm gương sáng cho con. Ta là một công nhân, ta chu toàn nhiệm vụ của mình nơi công sở, nơi đó ta xây dựng tình huynh đệ, nơi đó ta xây dựng sự cảm thông, nơi đó ta xây dựng tình thương. Tất cả những cách thức ấy là những cách thức mà chúng ta có thể làm để loan báo tin mừng. Lời quảng cáo sẽ không bao giờ đi vào lòng người, những tuyên truyền sẽ không bao giờ đọng lại nơi trái tim của con người nếu như những điều đó không phải là những điều được thể hiện một cách thực tế trong đời sống. Chính đời sống của ta, đời sống bác ái yêu thương, đời sống chúng ta, đó là một lời loan báo tin mừng hữu hiệu nhất. Bởi vì con người ngày hôm nay rất muốn đón nhận những chứng nhân đức tin hơn là đón nhận những thầy dạy. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của Hội Thánh, và cũng là chúng ta ý thức việc loan báo tin mừng của mỗi chúng ta. Loan báo tin mừng không phải chỉ là một công việc, không phải chỉ là một chút hy sinh, không phải chỉ là vài đồng tiền còn bỏ vào trong giỏ, nhưng là một tâm thức, là một thái độ sống, là một ý thức, một trách nhiệm. Chúng ta nghe lời Chúa trong bài đọc thứ nhất, trích ngôn sứ Isaiah, miêu tả cho chúng ta dung mạo của người tôi trung đau khổ. Người tôi trung có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, đó là loan báo tin mừng, và thứ hai, chấp nhận chịu đau khổ. Lời loan báo không phải chỉ trên môi miệng, mà lời loan báo ấy diễn tả bằng cả cuộc sống, và có khi phải chấp nhận thí mạng sống mình. Bài đọc thứ hai, trích thư gửi tín hữu Do Thái, cho chúng ta thấy chúng ta có một vị thượng tế băng qua các tầng trời, nhưng vị thượng tế đó cũng có khả năng để cảm thông với tất cả chúng ta. Đức Giêsu không ai khác là vị thượng tế ấy, là gương mẫu của đời sống đức tin, là gương mẫu của những nhà truyền giáo. Bởi vì suốt cuộc đời của Ngài là cuộc đời không ngừng nói về Chúa Cha, là cuộc đời không ngừng diễn tả về vương quốc của Thiên Chúa và chỉ cho người ta con đường để đến vương quốc ấy. Và bài tin mừng có thể nói rất là cô đọng, gợi cho chúng ta một cách thức để loan báo tin mừng, đó là sống tinh thần phục vụ. Người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Sẽ chẳng bao giờ có yêu thương đúng nghĩa nếu thiếu vắng sự phục vụ. Ngày hôm nay ngôn ngữ phục vụ cũng bị lạm dụng. Phục vụ như là một dịch vụ để có thể moi tiền từ túi của khách hàng. Phục vụ đúng nghĩa là sự hy sinh, quên mình vì hạnh phúc của người khác. Ước gì đời sống của mỗi người chúng ta diễn tả được gương mặt của Chúa Giêsu, gương mặt của Thiên Chúa nhân hậu, diễn tả không phải chỉ bằng lời nói mà bằng đời sống yêu thương và phục vụ quên mình của mỗi người. Mời cộng đoàn đứng.